thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Sau đây kính mời quý thính giả nghe tiếp bài thứ 20 với đề tài Người nhu mì được phước, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 5 câu 5. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 5 câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Phần triển khai bài học. Chúng ta đang học với nhau về tám phước lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu dạy trong bài giảng trên núi. Hôm nay, chúng ta học về phước lành thứ ba, đặc biệt Chúa Cứu Thế dành phước lành này cho những người nhu mì. Thế nào là nhu mì? Theo từ điển tiếng Việt thì nhu mì có nghĩa là dịu dàng, mềm mỏng và hiền lành trong quan hệ đối xử. Theo Thánh Kinh thì nhu mì không những chỉ về một người hiền lành, dịu dàng, mềm mỏng trong quan hệ đối xử với nhau, nhưng nhu mì còn là một ân tứ Chúa ban và là một trong những mỹ đức của trái Thánh Linh nữa. Nhu mì ở một vài tình huống nào đó có thể được xem như là khiêm nhường, nhưng xét cho kỹ thì nhu mì mang vẻ hạ mình tích cực hơn khiêm nhường, vì ý nghĩa chính của khiêm nhường là khiêm tốn trong quan hệ đối xử, không dành điều lợi, điều tốt cho mình mà sẵn sàng nhường cho người khác. Còn nhu mì thì hơn thế nữa, sẵn sàng nhận lấy phần kém yếu, thiệt thòi về cho chính mình. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhu mì là gì mà Chúa Giê-xu dạy những người nhu mì sẽ được phước. Thứ nhất, nhu mì trong Cựu Ước. 1. Lời Chúa trong Dân Số Ký chương 12 câu 3 xác nhận, Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian. Chữ khiêm hòa trong nguyên bản Hy-ba-lai là nhu mì. Chúng ta xem lại tình huống nào dẫn đến kết luận Môi-se là người nhu mì hơn hết mọi người trong thế gian. Kinh Thánh ghi lại rằng, vì Môi-se có lấy một người nữ Ethiopia làm vợ, khiến cho Miriam và Aaron là chị và anh trai của Môi-se nói hành, hay đúng hơn là chỉ trích ông. Sự chỉ trích phát xuất từ lòng ganh tị. Một người lấy vợ là người ngoại bang mà Đức Chúa Trời lại ban cho ơn nói tiên tri. Thế thì chúng ta đây lại thua kém Môi-se ư? Chúng ta cũng sẽ nói tiên tri được chứ? Đứng trước tình huống bị ganh ghét, bị chỉ trích, kiện cáo như vậy, người nhu mì phản ứng như thế nào? Thay vì tự biện hộ, tranh cãi, gây xung đột thì Môi-se yên lặng. Thay vào đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã lên tiếng bên vực cho Môi-se. Tôi tới Môi-se ta không có như vậy. Người thật trung tín trong cả nhà ta. Giê-hô-va Đức Chúa Trời là đấng công bình. Người nhu mì thì được Chúa bên vực, còn kẻ xấu muốn lấn lướt để hạ bệ người ngay thì bị Ngài tỏ ra sự giận. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng phừng cùng hai người, Ngài ngự đi. Chẳng những vậy, Ngài còn sửa phạt họ nữa. Khi Ngài lìa khỏi họ, kìa, Miriam đã bị phun trắng như tuyết. Trước hình phạt kinh khiếp của Đức Giê-hô-va dành cho những người lấn lướt người nhu mì, A-rôn run rẩy nói cùng Môi-se, ôi lạy Chúa tôi, xin chớ để trên chúng tôi tội mà chúng tôi đã dạy phạm và đã mắc lấy. Bây giờ người nhu mì lại tỏ ra đức nhu mì của mình, cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho kẻ đã toan hạ bệ mình. Ôi Đức Chúa Trời, tôi cầu khẩn Ngài chữa cho nàng. Đức Chúa Trời có nhậm lời cầu thai của người nhu mì mà tha thứ cho những kẻ không nhu mì. Có lẽ Miriam và Aaron cho tới chết chẳng bao giờ quên bài học về sự ganh tị với người nhu mì. Nếu có ai còn ý tưởng cho rằng sự nhu mì của Môi-se phản ảnh sự mềm yếu của ông, thì hãy tiếp tục đọc hết sách Dân Số Ký và các sách khác. Nếu bất tài hay thiểu năng hoặc yếu kém, thì làm thế nào một Môi-se nhu mì hơn hết cả thế gian có thể dẫn dắt cả đoàn dân đông hàng triệu con người, cả người lớn lẫn trẻ em, suốt cuộc hành trình dài 40 năm trong đồng vắng, nơi mà không hề có đồng ruộng để cung ứng lúa mì, hay vườn nho để cung ứng trái nho và nước nho, hay biển hồ để dân sự được ăn cá, hay là kho vựa để được có lương thực mỗi ngày. Suốt cuộc hành trình 40 năm, chỉ có hoang mạc, chỉ có đi và đi, chứ không có định cư canh tác. Ấy vậy mà cả đoàn dân vẫn sống khỏe mạnh và chẳng thiếu thốn gì. Đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán hứa, Ngài sẽ dẫn kẻ hiền từ cách chính trực, chỉ dạy con đường Ngài cho người nhu mì. Thi-thiên 25, câu 9. 2. Tiên tri Sophoni đã có lời khuyên dân sự của Đức Chúa Trời: hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va, tìm kiếm sự công bình, tìm kiếm sự nhu mì. Sophoni chương 2, câu 3. Sophoni trong lời tiên tri của mình đã khuyến cáo dân sự phải tìm kiếm ngay sự nhu mì sau sự tìm kiếm Chúa Giê-hô-va và sự công bình của Ngài. Như vậy, sự nhu mì là đức tính hết sức quan trọng cho dân sự của Đức Chúa Trời. 3. Thi Thiên 37 câu 11 là một lời hứa kèm theo cho người nhu mì: song người hiền từ sẽ nhận được đất làm cơ nghiệp. Chữ hiền từ trong câu 11 nguyên nghĩa là nhu mì. Đây chính là phước hạnh dành cho người nhu mì. Thứ hai, nhu mì trong Tân Ước. 1. Nhu mì là đức tính của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hình ảnh rõ ràng nhất, Chúa Giê-xu là vua nhu mì cưỡi trên lưng lừa con vào thành Giê-ru-sa-lem. Vị thầy nhu mì cởi áo mình ra, cúi xuống rửa chân cho tất cả môn đồ của mình. Đấng nhu mì phá bỏ hàng rào ranh giới chủng tộc, sự phân biệt trọng nam khinh nữ, mà ngồi xuống nói chuyện với người đàn bà Samari để cứu chính nàng và dân tộc của bà. Cứu Chúa nhu mì không cãi lại, không đánh trả lại, không thù ghét tất cả những kẻ dữ đã bắt nộp, vu cáo, xử oan, đánh đập, phỉ nhổ, và cuối cùng khiến Chúa chết cái chết nhục nhã trên cây thập tự. Cứu Chúa nhu mì không một lời trách móc các môn đồ đã bỏ Chúa, trốn chạy trong thì giờ Ngài cần họ ở gần hơn hết. Ngài cũng không hờn giận môn đồ thân cận nhất đã chối Chúa đến 3 lần. Khi cứu Chúa đã phục sinh, thì các môn đồ vẫn không tin, có người nghi ngờ và công khai nói ra sự nghi ngờ của mình. Nhưng Chúa nhu mì vẫn nhẫn nại, tỏ ra chứng cớ Ngài đã sống lại và thuyết phục được môn đồ ấy. Quả thật, Chúa Cứu Thế Giê-xu là một hình ảnh nhu mì rất lớn và không bao giờ phai nhòa trong tâm trí, trong lòng môn đồ của Ngài và ngay cả chúng ta ngày hôm nay. 2. Chúa Cứu Thế nhu mì nhưng Ngài có nhu nhược không? Khi vào đền thờ Jerusalem, thấy cảnh buôn bán ồn ào mất trật tự, Ngài đã nổi cơn giận. Ngài cầm roi da đánh đuổi hết thảy những kẻ buôn bán trong đền thờ, lật đổ bàn đổi bạc, dẹp sạch những chuồng chiên, bồ câu, vân vân. Ngài phán với giọng nghiêm khắc, có lời chép, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi thì làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp. Ngài không nổi giận khi người ta xúc phạm đến mình, nhưng Ngài giận vì người ta xúc phạm đến nơi thánh của Đức Chúa Trời. Khi kẻ thù đến bắt Chúa tại vườn Gethsemane, Ngài không hề sợ hãi hay có dấu hiệu chống cự. Chỉ một cái nhìn và giọng nói uy quyền, các ngươi tìm ai, khiến cả bọn đến bắt Chúa phải té nhào. Ngài phải hỏi một lần nữa, các ngươi tìm ai? Ngài phán, chính ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm bắt ta, hãy để cho những kẻ này đi. Chúa Cứu Thế có nhu nhược không? Chẳng những không nhu nhược mà còn bên vực bảo vệ môn đồ Ngài trong tình huống nguy cấp. 3. Nhu mì là đặc điểm của con cái Chúa. Đối với con dân Chúa trong Tân Ước thì nhu mì trở nên một quà tặng do Chúa ban cho qua Thánh Linh của Ngài ngự trong lòng của mỗi người đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Món quà nhu mì được nhận kèm với những món quà quý giá khác được ghi lại cách rõ ràng trong Ga-la-ti chương 5 câu 22. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tức nhu mì, tiết độ. Chính sứ đồ Phao-lô đã không hổ thẹn khi nhận mình là hèn hạ lắm, bởi vì ông nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa nhu mì và nhân từ, để viết những lời khuyên anh em tín hữu ở thành Corinto. Corinto thứ nhì, chương 10, câu 1. Ông Gia-cơ cũng nói đến sự nhu mì trong lòng anh em như là mảnh đất tốt để lời Chúa được gieo trồng và mọc lên tốt tươi cho kết quả. Gia-cơ chương 1, câu 21. Và đời sống bày tỏ ra cách ăn ở tốt lành cũng từ tấm lòng nhu mì. Gia-cơ chương 3, câu 23. Thứ ba, phước lành của người nhu mì. Chúa cụ thể nói, phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Thi Thiên 37 câu 11 cho biết người nhu mì sẽ hưởng được đất làm cơ nghiệp. Hưởng được đất là đất nào? Ở đâu? Những người đã sở hữu được bản chất nhu mì như một món quà nhận từ tay Thiên Chúa đều xứng đáng nhận lãnh phước lành. Mặc dù có thể hiện tại họ chưa nhận được đất như lời hứa, nhưng rõ ràng là cơ nghiệp đời đời Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho họ. Chúa thành tín sẽ không bao giờ quên lời hứa của Ngài. Kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền trị các nước. Đất ở thế gian này là cơ nghiệp dễ hư đi, ma ô uế, chóng suy tàn. Nhưng cơ nghiệp Chúa ban cho là cơ nghiệp vĩnh cửu, vinh hiển vô cùng. Người nhu mì không mong chờ phần thưởng từ con người trên đất, nhưng là phần thưởng Chúa để dành sẵn trên các tầng trời. Sống trong một xã hội mà con người tranh đấu để hơn thua nhau từng chút một về vật chất, địa vị, danh vọng, thì rõ ràng nhu mì không phải là đức tính được ưa chuộng mà người ta khát khao tìm kiếm. Vì xét theo ý nghĩa của nhu mì như trên, thì đối với thế gian, người nhu mì chỉ luôn nhận sự thiệt thòi, thua lỗ, và có lẽ suốt đời chẳng bao giờ hơn ai, chẳng khi nào kiếm được phần tốt lành về cho mình, hoặc nói cho đúng hơn, chẳng gây nổi cơ đồ sự nghiệp gì đáng kể. Cũng dễ lắm, nhu mì bị nhầm tưởng là nhu nhược, bất tài, yếu kém. Nhưng đối với Chúa Cứu Thế Giê-xu, đức tính nhu mì được nổi bật như là một ưu điểm của con dân Đức Chúa Trời và là một mỹ đức của trái thánh linh. Vì vậy, người có lòng nhu mì sẽ hưởng được phước lành là được đất làm cơ nghiệp. Xin Chúa ban cho bạn và tôi thực hành nếp sống nhu mì theo lời Chúa dạy để hưởng được phước lành Chúa ban là cơ nghiệp vinh hiển đời đời trên trời dành sẵn cho những người nhu mì. Sau đây là những câu hỏi suy gẫm hay thảo luận trong nhóm học Kinh Thánh. Câu hỏi thứ nhất, Môi-se là người nhu mì như thế nào? Câu hỏi thứ hai, Chúa Giê-xu đã nhu mì ra sao? Câu hỏi thứ ba, nhu mì khác với nhu nhược như thế nào? Câu hỏi thứ tư, động cơ nào giúp bạn có thể dám trả giá để sống nhu mì theo lời Chúa dạy? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 5 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 21 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giờ đây con quyết ăn năn nguyện sống cho đẹp ý Ngài. Nguyện tình yêu Chúa Giê-xu dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ tràn đầy lòng thương xót.